Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Bảy ngày 12 tháng 4 năm 2025, thứ Bảy trong tuần thứ Năm mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 11, từ câu 45 đến câu 57. Sau khi ông Lazaro sống lại ra khỏi mộ, trong số những người Do Thái đến thăm cô Maria và được chứng kiến việc Đức Giêsu làm, có nhiều kẻ đã tin vào người, nhưng lại có những người đi gặp nhóm Pharisêu và kể cho họ những gì Đức Giêsu đã làm. Vậy các thượng tế và các người Pharisêu triệu tập thượng hội đồng và nói, chúng ta phải làm gì đây? Người này làm nhiều dấu lạ, nếu chúng ta cứ để ông ấy tiếp tục, mọi người sẽ tin vào ông ấy, rồi người Roma sẽ đến phá hủy cả nơi thánh của ta lẫn dân tộc ta. Một người trong thượng hội đồng tên là Caipha, làm thượng tế năm ấy nói rằng, các ông không hiểu gì cả, các ông cũng chẳng nghĩ đến điều lợi cho các ông là thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt. Điều đó, ông không tự mình nói ra, nhưng vì ông là thượng tế năm ấy nên đã nói tiên tri là Đức Giêsu sắp phải chết thay cho dân, và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát khắp nơi về một mối. Từ ngày đó, họ quyết định giết Đức Giêsu. Vậy Đức Giêsu không đi lại công khai giữa người Do Thái nữa, nhưng từ nơi ấy, người đến một vùng gần hoang địa, tới một thành gọi là Ê-phra-im, người ở lại đó với các môn đệ. Khi ấy sắp đến lễ vượt qua của người Do Thái, từ miền quê, nhiều người lên Jerusalem để cử hành các nghi thức thanh tẩy dọn mình mừng lễ. Họ tìm Đức Giêsu và đứng trong đền thờ bàn tán với nhau. Có thể ông ấy sẽ không lên dự lễ, các ông có nghĩ như thế không? Còn các thượng tế và người Pha-ri-sêu thì ra lệnh, ai biết được ông ấy ở đâu thì phải báo cho họ đến bắt. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong bất cứ xã hội nào, ngày xưa cũng như ngày nay, độc lập, tự do, quyền lợi của quốc gia dân tộc thường được người ta nài đến để biện minh cho chiến tranh và việc giết hại người vô tội. Chẳng hạn như hy sinh một mạng người có là gì, miễn là có lợi cho quốc gia và dân tộc. Bài tin mừng hôm nay cho thấy lý do tại sao người Do Thái không tin nhận Đức Giêsu là Thiên Chúa. Họ không tin nhận vì họ đứng ở vị thế chính trị. Họ mong đợi một đấng cứu thế giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị của ngoại bang. Trong khi đó, Đức Giêsu là đứng ở vị thế hoàn toàn tôn giáo. Ngài đến để giải phóng con người khỏi ách thống trị của tội lỗi. Chứng kiến việc Đức Giêsu cho Lazaro đã chết 4 ngày được sống lại, có nhiều người Do Thái tin vào Ngài. Nhưng các thượng tế và biệt phái lại sợ rằng Ngài càng làm nhiều phép lạ, dân chúng càng tin theo Ngài, thì chính quyền Roma sẽ đến tiêu diệt dân tộc, nên họ bàn luận và quyết định thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt. Những người Do Thái không tin đã nhìn những hành động này của Chúa Giêsu trong một lăng kính phàm trần đầy màu sắc chính trị. Họ đã thắc mắc, chúng ta phải xử trí sao đây, vì người này làm nhiều phép lạ, nếu chúng ta cứ để người ta làm như thế, thì mọi người sẽ tin theo và quân đội Roma sẽ kéo đến phá hủy nơi này và dân tộc ta. Chúng ta lưu ý lối lý luận lộn xộn của những người Do Thái lúc bấy giờ. Nếu dân chúng tin theo, thì quân đội Roma sẽ kéo đến phá hủy thành Jerusalem và dân tộc Do Thái. Dân chúng tin theo Chúa là việc tôn giáo, quân đội Roma đến phá hủy là việc chính trị. Làm sao việc tôn giáo có thể kéo theo hậu quả chính trị như vậy được? Nhà cầm quyền Roma lúc bấy giờ cho người Do Thái quyền được tự do hành đạo. Quan Phi-la-tô đâu có kết án tử hình Chúa Giê-xu vì lý do tôn giáo, vì những tranh tụng tôn giáo giữa Chúa và những lãnh đạo của dân chống đối Chúa. Trước mặt quan Phi-la-tô, họ phải tố cáo Chúa Giê-xu về một tội chính trị, đó là tội xúi dân làm loạn, không nộp thuế cho hoàng đế Caesar. Thật là trớ trêu, nhưng Chúa Giê-xu không phản đối, không dùng uy quyền của một vị Thiên Chúa để trốn thoát. Khi giờ Ngài đến, Chúa đã im lặng tiến vào cuộc thương khó, chịu đòn, chịu đóng đinh, chịu chết trên thập giá để cứu chuộc nhân loại tội lỗi. Chúa đã biến cái chết bất công trở thành cái chết hy sinh, thành giá cứu chuộc để giải hòa và liên kết con người với Thiên Chúa và với nhau. Thà một người chết thay cho dân, Đức Giê-xu đã hy sinh chịu chết để cứu độ toàn thể nhân loại và quy tụ muôn dân thành một dân mới của Thiên Chúa là Giáo hội. Thật là một thay thế lạ lùng, chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể thay thế cho mọi người, và vô tình, sự tính toán vụ lợi của con người đã giúp Thiên Chúa thực hiện chương trình cứu rỗi của Ngài. Cái chết của Đức Giê-xu đã quy tụ con cái Thiên Chúa tản mát khắp nơi về một mối. Lạy Chúa, nhờ Chúa chịu chết mà chúng con được sống, được Chúa quy tụ về bên Chúa. Xin Chúa thương an ủi nâng đỡ chúng con, biến đổi những đau thương vấp ngã của cuộc đời chúng con thành những niềm vui, niềm hy vọng, hân hoan, và giúp chúng con vượt qua hết những bất trắc đó mà sống tin yêu, phó thác, thủy chung với Chúa. Amen.
Một chiều trên cây thập giá, Chúa đã hiện thân vì yêu. Ngài đã tự hiến chết cho nhân loại, dấn thân vào đường yêu thương tha thứ. Ngài đã mở ra con đường sự sống cho những ai đem lòng yêu mến bước theo chân Ngài, giữa đời không mang vương lụy. Ôi Vua Giê-xu, Vua tình yêu, xin ban cho con tâm lòng mến yêu, dạy Ngài bước đi giữa đời gieo niềm. Con lên đỉnh cao, Ngài kêu gọi con xóa đi hận thù, bất công chia lìa, xua tan bóng tối. Vì Chúa đã đến mang sự hiệp nhất, đem phúc vinh an bình tươi sáng, dẫn đưa nhân loại tiến về quê hương nước trời. Ôi Vua Giê-xu, tình yêu, xin ban cho con tâm lòng mến yêu, dành Ngài bước đi giữa đời gieo niềm.